Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp hôm nay thầy sẽ nói về làm sao được hạnh phúc. Chữ hạnh phúc, nhất là kinh hạnh phúc mà chúng ta vừa đọc, Phạn ngữ gọi là Mangala Sutta. Từ cái chữ hạnh phúc qua cái chữ Mangala có nghĩa là sự an lạc vừa lòng. Cái gì mà trong đời mình mà mình cảm thấy an lạc vừa lòng, cái đó gọi là hạnh phúc. Sự an lạc vừa lòng nói chung nó tùy theo những quan niệm của mỗi người, tùy theo khuynh hướng của mỗi người. Nhưng dầu sao thì chữ hạnh phúc là cái điều mà tất cả mọi người ai cũng mong muốn. Sinh ra ở đời như mọi triết gia cũng như mọi vị sáng lập ra tôn giáo, thì con người sinh ra ở đời để được an vui hạnh phúc. Con người còn diễn tả sự an vui hạnh phúc đó ở trong cái cõi đời này hay là an vui hạnh phúc ở nơi cõi trời. Thì an vui hạnh phúc nó có nhiều khuynh hướng mà do con người cảm nhận được. Ví dụ, con người sinh ra trong đời nặng về khuynh hướng vật chất thì lấy vật chất làm căn bản đo lường cái hạnh phúc của mình, cái sự an vui vừa lòng của mình, sự thoải mái trong cuộc đời của mình. Khi đời sống vật chất cảm thấy đầy đủ thì đó là có hạnh phúc. Cái người mà nặng về vật chất thì không nghĩ gì đến các cái mặt khác, chỉ nghĩ làm sao về cuộc sống có ăn ngon, những món ăn đó có chất bổ, nhà đẹp, thoáng mát, cao ráo, dễ nhìn, tiện nghi. Về trong cuộc sống, từ chỗ ở, giường, nệm, những cái vật dụng ở trong nhà, khi nào mà cảm thấy tốt, khi nào mà cảm thấy đầy đủ, khi nào mà cảm thấy thoải mái thì cho là có hạnh phúc. Cái điều này tất cả mọi người khi mà nói tới cái đời sống vật chất á, thì tất cả mọi người sẽ thấy rõ ràng. Hỏi này, anh đi học để làm gì? Đi học thì để ra kiếm việc. Kiếm việc để làm gì? Để xây dựng hạnh phúc gia đình. Rồi mình buôn bán để làm gì? Buôn bán để xây dựng hạnh phúc gia đình. Làm việc để làm gì? Cũng là để tìm cái hạnh phúc, xây dựng cái hạnh phúc cho gia đình. Cho nên cái người mà khuynh hướng về vật chất á, rất là nhiều trên thế gian này. Nên trong kinh Đức Phật dạy là cái vật chất là cái mồi của con người. Mà ngay cả những cái bậc chư thiên ấy nữa cũng vậy. Ví dụ như tha hóa tự tại. Vì sao mà ở tha hóa tự tại gọi là chỗ sung sướng? Là vì ở đó đó muốn cái gì được cái đó. Hay là gọi cực lạc. Ở trên đó chim hót ra tiếng hay, tiếng pháp của Đức Phật. Mình muốn lên ở với Ngài, Ngài đưa tay ra Ngài thiếp đồ cho mình. Ở trên cái cõi đó con người không có đau đớn, không buồn rầu, không than tiếc, sống hết sức đầy đủ. Đó là cái hạnh phúc của con người. Bởi vậy cho nên cái vật chất nó đánh giá cái sự mong muốn của con người an vui hạnh phúc. Nhưng quý đạo hữu thấy trong đời này nó thường hay bị cái vô thường, nó bị khổ não, nó bị vô ngã. Vô thường là luôn luôn biến chuyển. Cái sự mong muốn vật chất của mình thật sự mà nói ai cũng muốn có như vậy cả. Ai cũng muốn có cái gì thoải mái trong đời mình. Ví dụ như mình muốn có cái nhà thật đẹp, thì dĩ nhiên là khi mở cái nhà đẹp, cái nhà có tiện nghi, có máy lạnh cao ráo ở trên đồi, ở gần bờ hồ, thì cái đó nó làm cho mình được an vui. Cuộc sống đó nó vợ chồng con cái được an vui hạnh phúc. Nhưng mà cuộc đời nó vô thường. Cái nhà nó đôi khi mình có việc á, thì cái nhà nó còn. Mà mình không có việc á, cái nhà nó ta lấy mình. Ta lấy đi mất. Nhà băng lấy đi mất chẳng hạn vậy. Hoặc là cháy. Như quý đạo hữu thấy mà ở bên California, những cái ngôi nhà mà rất là thoáng mát, những ngôi nhà cả bạc triệu, nhưng mà vì vô thường, lửa nó cháy hết trơn. Bây giờ có nhiều người nói không sao đâu, có insurance. Thì insurance thật sự, nhưng mà cái cảnh của mình tạo ra làm sao được, cây mình ra mình trồng ra được. Cho nên quý đạo hữu thấy cái mà mong muốn có vật chất đầy đủ trong đời để mà gọi là có hạnh phúc thì cũng mỏng manh, cũng không thể nào mà đạt được như ý muốn của mình. Bởi cuộc đời là vô thường. Và khi đã vô thường rồi thì nó tạo dựng nên những cái đau đớn, buồn rầu, than tiếc, bực bội. Thì do đó cho nên cái khuynh hướng của những người muốn cầu tìm hạnh phúc nơi vật chất cũng không cảm thấy thoải mái được. Hoặc là bây giờ, hoặc là mai sau, gần hoặc xa, nó cũng thể làm cho cái vật thương yêu của mình nó bị hủy hoại hay là bị xa cách mình. Hoặc là mình vì vô thường đưa đến làm cho mình không còn sống lâu nữa, bình hoạn. Khi một người mà có sự nghiệp, có tiềm hay là có nhà cửa, có vợ, con cái đầy đủ rồi, nhưng mà khi mắc một cái bệnh gì rồi, tự nhiên không còn muốn nữa. Một chị đó, mắc nợ không bao giờ trả, nhưng mà khi đau ung thư rồi, đây đi cố gắng trả hết. Thấy không cần phải giữ làm gì nữa. Bán đồ hết trả. Nhà cửa không cần nữa, tiền không cần nữa, cái gì cũng cần nữa. Thì quý đạo hữu thấy không? Một là vật chất hủy hoại, hai là cái bản thân mình bình hoạn, hay là sắp chết, hay là sắp chia lìa, hay là những cặp vợ chồng sắp ly dị chẳng hạn. Lúc đó không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, vì cái vật chất nó có vẻ mỏng manh, sẽ xa cách, sẽ bị hủy hoại, và mình không có thể nào mà ôm ấp bên mình được. Bởi cả cái triết gia thường hay nói hạnh phúc không thể chỉ tìm trong khoái lạc về vật chất, nó có một phần nào đó thôi. Đó, mình mà có tiền, có bạc, có nhà cửa, xe cộ thì cái đó nó tạo được một phần hạnh phúc cho mình. Nhưng mà nếu đó là mục đích chính trong cuộc đời đó, thì Đức Phật không đồng ý. Đức Phật khuyên chúng ta phải quán thấy cuộc đời là vô thường, để đừng có bị thất vọng trong cái điều mong ước của mình là hạnh phúc căn cứ trên vật chất. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai đó, thì nặng về cảm xúc. Cái gì mà cảm thấy thoải mái thôi, chứ cũng cần phải là có lý, như là cái nhà phải có thoáng mát, hay là cái xe phải tiện nghi, hay là có người phải làm ra tiền ở với mình, là người đó phục dịch mình, không kể. Mà họ muốn cái gì được cái đó là được. Có những người muốn những cái mà không đáng muốn, nhưng mà người ta vẫn muốn. Ví dụ như muốn ăn cái vật ngon, không quan tâm cái miếng ngon đó nó có lợi hay là có hại cho sức khỏe của mình. Miệng sao mình muốn có cái món ăn đó, thì khi có món ăn nó được rồi là mình cảm thấy thích thú mà thôi. Hoặc là mình không cần phải có một người bạn trăm năm, mà người đó phải là có học thức hay có nghề nghiệp hay có gì, miệng sao người đó thương mình là được. Thì cái hàng cảm xúc này, cái chi cũng muốn đáp ứng về cái tình cảm nhiều hơn. Cái người tình cảm sống trong đời này cũng là khá nhiều. Người thích vật chất cũng có nhiều, mà người thích tình cảm cũng nhiều. Trung Kinh nói là cái người tình cảm trong đời này rất nhiều, mà cái người tình cảm nhiều trong đời này đa số là người nữ nhiều. Bởi Đức Phật Ngài nói là phụ nữ là một giống đa sầu, đa khổ, đa tình, đa cảm. Thì cái người nữ đó, có ai mà nói ngọt ngào, có ai mà nói thương mến, có ai mà biểu tặng cái gì, dầu là không phải là vật quý, nhưng mà có cái lòng chiếu cố, để ý đến mình à, thì người nữ thích. Mà thật ra người nam cũng vậy, chứ không phải là người nữ không. Có thể là người nữ đa số, nhưng mà cũng có người nam trong đó. Thì cái mặt tình cảm này á, từ cái ăn, miễn sao có cái món nào mà mình thích ăn là mình ăn. Ví dụ quý vị đạo hữu thấy cái mắm nêm nó ngon ở chỗ nào, khi nào mà tự đến cái mắm nêm là mình nghĩ trong nó chắc vi trùng nhiều lắm, tại vì nó còn không biết còn nấu chín hay chưa chín. Nhưng mà tất cả mọi người thích ăn mắm nêm, phải đưa cái thí dụ như vậy. Hoặc là có những cái rau như rau đắng nó ngon ở chỗ nào, nhưng mà người ta đi kiếm cho ra rau đắng để ăn chẳng hạn. Thì cái này là cái này là không phải là nói bộ dưỡng như cả thích mà là được thôi. Thì cái gì mà ai mà thích thú trên đời này, cái gì mà được cái đó, đó thuộc về cái loài người thích những cái cảm xúc ở trong đời. Đôi khi mình ốm yếu thế này mà đi ra đường mà có một người nói ô anh lúc này thấy mạnh khỏe, tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc liền, mặc dù là mình biết, mình nhìn trong kính là mình thấy là yếu ốm. Có một cuốn sách nói là những cái người bệnh á, mà bác sĩ cho biết là anh còn 3 tháng nữa mất á, thì đến tháng thứ nhất, đến tháng thứ hai, còn tuần nữa vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì chưa tới cái lúc mình phải ra đi, còn tuần nữa mình mới chết lại. Trong cái tuần nữa mình cảm thấy nghĩ đến vợ, đến con, đến nhà, đến cửa, trối trắng người này, người nọ, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Yeah. Cho nên cái lúc nào mà mình cảm thấy người mà tình cảm nhiều, cái người đó lúc nào cũng có đặt nặng cái vấn đề tình cảm và trong cuộc đời. Đó. Bởi vậy cho nên cái nhiều bậc mà tuổi lớn đôi khi không cần con cho ăn cúng dường cái món ngon vật lạ, mà cần nói tiếng ngọt ngào, thưa già cúi đầu vâng lời cha mẹ là cảm thấy hạnh phúc rồi. Có những bậc cha mẹ đôi khi nuôi con học hành rất là cực khổ, làm lụng rất là vất vả, nhưng mà không bao giờ nghĩ trong lòng mình rằng là rồi đây con cái của mình sẽ phục dịch cho mình, sẽ phụng dưỡng cho mình, sẽ đem món ngon vật lạ cho mình, mà chỉ có cái tình cảm mong con được học hành giỏi. Thì cái hạng người này á, đa số đặt nặng về tình cảm, mà cái này cũng cái hạng người rất là nhiều. Nhưng đôi khi cái tình cảm này nó làm cho con người được an vui hạnh phúc. Một cái tiếng nói nhẹ nhàng của vợ đối với chồng, tiếng nói nhẹ nhàng giữa chồng đối với vợ, hay là bè bạn thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc đau ốm vân vân, thì cái tình cảm đó rất là quan trọng với cuộc sống. Thì cái hạnh phúc của con người đôi khi chỉ cần một tiếng mà thôi. Quý vị đừng bao giờ thấy một người nào xanh xao mà nói ôi chị xanh xao nhiều quá, đau khổ vô cùng. Xanh xao nhưng mà nói chị cố gắng, chị làm sao, chị để chút thì giờ nghỉ ngơi cho thoải mái, chị có thì giờ đi chùa gì, nói gì chứ đừng có chê. Nếu chê một cái đau khổ, có thể đêm nó ngủ không được đâu. Nè, cho nên chị quỹ đạo thấy mà một lời khen, một lời nói ngọt ngào, một lời khuyến khích tốt đẹp, thì cái tình cảm đó nó làm cái an vui hạnh phúc cho con người. Nhưng mà quý đạo hữu thấy con người có khi nào mà chúng ta sống với nhau một tình cảm tròn vẹn mãi như vậy không? Nếu trên đời này mà có ai mà nói tôi sống với hai vợ chồng, tôi sống từ cái lúc mới cưới nhau cho đến giờ 70 chưa bao giờ cãi, hay là chưa bao giờ buồn nhau, chưa bao giờ, thì cũng khó lắm. Ít, nếu được như vậy là quá tốt. Nhưng mà thường thường trong đó cái tình cảm đó cũng có đôi lúc sức mạnh chút xíu, rồi sao là mình có cái ý thức tốt, mình hàn gắn nó lại mà được sự an vui hạnh phúc mà thôi. Và là cái tình cảm này á, nó cũng tùy thuộc vào cái thời gian không gian. Khi mình trẻ tình cảm đối với nhau khác, thích rủ nhau đi chơi, sử dụng tiền đi để mà nghỉ ngày nghỉ lễ rồi đấy, đi chơi chỗ này chỗ nọ, thích thú nhạc vân vân, thích thú đi chơi xa chẳng hạn. Nên khi tuổi già rồi là không phải như vậy nữa, thích yên tĩnh. Có thể là người vợ không thích đi nữa, người chồng của khi không muốn đi đâu nữa, chỉ ở trong nhà để tìm cái sự yên tĩnh trong tâm hồn của mình chẳng hạn. Thì do đó những cái tình cảm của người nó bị thay đổi, cũng là vì vô thường, cũng là vì cái tâm của con người nó luôn thay đổi. Bởi vì tất cả mọi sự việc trên thế gian này đều là lệ thuộc cái tâm cả, nhất thiết với tâm tạo. Cái tâm mình nó thay đổi mỗi ngày, bữa nay có thể thích nhau, bữa mai không thích nhau. Đó. Thì quý vị cứ nhìn xung quanh cái hoàn cảnh của mình mà thấy, tình đạo hữu cũng vậy. Bữa nay mới nói tốt, sau một buổi lễ, sau một buổi làm việc chung với nhau, có sự bất mãn nhau, bắt đầu bất mãn, chia rẽ. Hay là buôn bán hùn hợp với nhau một thời gian, chín anh em ruột cũng vậy, buồn rút ra trước, chia tay. Đó. Vợ chồng cũng vậy, biết bao nhiêu hoàn cảnh những cặp vợ chồng già trẻ bây giờ hay là trước đây cũng như vậy, sống với nhau đang an vui hạnh phúc, có một cái điều gì đó mất lòng nhau và chia tay, một là ly thân hay là ly dị. Thì chúng ta biết do đâu mà ra? Do cái tâm của mình, tâm luôn luôn thay đổi, không bao giờ mà nó ở yên như là mặt nước hồ thu được. Nó luôn luôn thay đổi tùy cái cảnh của mình. Quý đạo hữu mà ở Việt Nam mà thấy, ở bên nhà thầy có một người, hai vợ chồng là thương nhau vô cùng, nhưng mà bà vợ bà đau tim, bà đau tim bà chết. Thì ông khóc lóc vô cùng, ông thề với mấy đứa con mà ông làm lớn lắm, là không bao giờ mà tái lập gia đình nữa, chỉ sống với con cái. Nhưng một thời gian sau á, ông ta yêu người ở giúp việc trong nhà, mà người ở trong nhà đó câm. Bởi vì lâu lâu đến cái nhà của thầy chơi, cô ta chỉ này thì cô không nói được câu nào cả. Ví dụ như muốn cái hoa hay là muốn cái trái cam hay cái gì trong vườn á, chỉ thế này thôi. Nhưng mà ông đó, ông thất hứa với bà vợ, trong khi mà liềm bà vợ, ông thề là ở suốt đời như vậy. Nhưng sau ông lại sống với một người ở mà người đó là câm. Thì phần nhiều là do nghiệp kiếp trước, đôi khi kiếp trước có thương yêu nhau rồi, kiếp này biết là người ở là người câm nhưng mà vẫn thích. Thứ hai là cái tâm của người ấy, nó thay đổi khi gặp cảnh. Khi mà mình sống với nhau giữa hai người là khác, mà có người thứ ba vô thì khi đó cái tâm mình thay đổi. Cũng như bây giờ mình sống với người này nghèo cũng được, nhưng mà có người nào giàu cho tiền mình, tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi. Thì nếu như cái người nào mà đặt nặng về tình cảm để lấy đó làm hạnh phúc thì chúng ta sẽ thất vọng. Vì không thể nào mà thương nhau suốt đời như vậy được, không bao giờ mà nghĩ rằng không sức mẹ được. mà lúc nào nó có cái sự dấy động, lúc nào có sự thay đổi trong cái tâm của mình, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm cả, trừ khi cái tâm có uống nắng. Bởi Đức Phật Ngài nói trong Kinh Pháp Cú là cái mà dày cái tâm này khó cũng giống như người vót cái mũi tên đó. Mũi tên mà nếu mà vót nó cong là bắn đi là nó không trúng cái chỗ đích. Cái tâm mình cũng vậy, làm sao mà trau dồi cái tâm mình cho được ở trong cuộc đời này rất khó khăn. Cho nên cái tình cảm của người sẽ thay đổi, cuộc sống của người sẽ thay đổi nếu mà đặt nặng về vấn đề tình cảm. Cho nên thầy sợ nhất là tình cảm. Người nào mà nói con thương thầy nhiều, con thấy thầy như thế này thế kia, thầy sợ lắm. Vì nói như vậy, nhưng mà mai có lúc nào thầy có rầy hay la chứ lại bỏ thầy thôi. Phải nghĩ rằng vì mình phải giúp cho thầy ăn, cho thầy uống nước, cho thầy thuốc men để thầy còn duy trì đạo pháp, Hoằng Dương Chánh Pháp. Bởi Đức Phật Ngài nói thế nào là cúng dường pháp? Cúng dường pháp là cúng dường vì pháp sư. Cúng dường pháp là in kinh in sách, mà phải cúng dường vì pháp sư. Cho thầy ăn đó là cúng dường pháp đó, cúng dường tăng mà cũng cúng dường pháp. Ông ăn rồi ông mạnh khỏe, ông có thuốc men uống, ông mạnh khỏe, ông thuyết pháp chẳng nào. Còn một cái tình cảm á, thầy dễ mến, thầy nói dễ nghe, thầy thuyết pháp hay lúc này vậy đó, nhưng mà khi dần thầy thuyết pháp dở khô khan lắm chẳng hạn. Cái tình cảm nó thay đổi. Cho nên đừng bao giờ mình thương một cái người nào bằng tình cảm, mà thương bằng cái tình cảm đi về lý trí thì mới tốt. Đó. Thì chúng ta thấy là cái người mà có khuynh hướng tình cảm mà lấy tình cảm làm hạnh phúc á, sẽ thất bại, sẽ thất vọng, sẽ đau buồn. Biết bao nhiêu người đau buồn, mà hoặc là vợ buồn, hoặc là chồng buồn. Sáng sớm hôm qua thầy đang quét ngoài sân, có người gọi điện thoại nhờ thầy gọi cái số điện thoại của nhà con. Nhà con bỏ con đi rồi, từ New York chạy xuống đây rồi. Ông vô, cô tôi vô trong cái nhà băng lấy hết một nửa tiền của con rồi. Bây giờ con cho người thám tử đi dò ở đâu, biết được chỗ ở rồi, xin cho thầy số điện thoại, thầy gọi dùm cho con. Không biết mình làm sao gọi, biết đâu gọi. Yêu cầu của hai thế là được, để thầy gọi cho. Gọi tới thì điện thoại đó không ai trả lời cả trơn. Nhưng anh ta cũng rất là gan, bởi vì thương nhau rất nhiều, mở bao nhiêu tiệm rồi, cho nên tiền rất nhiều, tiền mặt để trong hộp rất nhiều. Cô ta lấy đi một nửa là hay lắm. Nói là thôi anh giúp cũng tốt rồi, ta lấy đi một nửa thôi, chứ nếu lấy hết thì anh mới buồn, còn lấy một nửa thôi được. Có hai đứa con đi theo nữa mà, không sao. Anh đừng buồn lắm. Con bây giờ không biết làm sao, thầy giúp đỡ, thầy có thể làm mà giải quyết vấn đề cho con được không? Mình chẳng có biết ở đâu cả. Tự nhiên chưa quen biết phải Phật tử trong chùa thì cũng nói làm chi. Thầy giúp đỡ cho con nghe con tiếng thầy như vậy giúp đỡ. Rồi thầy cũng giúp được. Trước là xuống đây một lần rồi, nhờ thầy lần rồi, bữa nay nhờ thầy nữa, mà thầy không thể nào giúp được. Thì anh ta mới tiết lộ, con thương vợ con quá, cho nên con nhờ một ông thầy bùa làm phép tùng kinh vào trong cái chai nước, rồi con đem đi. Con cho thám tử của con tiền để coi vợ con làm neo ở tiệm nào. Con biết được rồi, con vô con uống cái nước phép vào trong miệng, con phun này cô. Không ngờ cô kêu cảnh sát. Cô cảnh sát tới hỏi là mình làm vì sao, nhổ nước miếng để tôi đẩy cả người đây này. Bắt giam đêm, cảnh sát bắt giam đêm, điều tra đủ thứ. Cuối cùng á, tôi nói thật với ông, tôi thương vợ tôi lắm, mà nó bỏ nó đi, nó nghe lời ai nó bỏ đi lấy mớ tiền mà tôi cũng không quan tâm, bởi vì đem theo hai đứa con nữa. Nhưng mà tôi nhớ quá, tôi đau gan nữa, đau gan si, cho nên chi tôi buồn lắm, tôi cần bình quản, nên tôi phải làm như vậy. Đây là nước phép holy water, tôi phun nơi để cho bà trở về với tôi thôi, chứ tôi cũng phải nhổ nước miếng đâu. Cảnh sát nghe cảm động thả về. Quý vị thấy khi sống với nhau bằng nhiều tiền quá đi, tìm hạnh phúc trong vật chất quá nhiều, nhiều tiền quá đi, còn trẻ, nhưng mà bình quá đi, là bình quá đôi khi cằn nhằn, cái khi mà đau gan trong người, đôi khi nó công việc thì nhiều, làm nếu đó phải là sung sướng, nhiều chuyện quá đi, cho nên chỉ tự nhiên con người nó bực nhọc, nó cằn nhằn vờ hoài, vờ chịu không nổi, vờ ra đi. Nhìn nhận với thầy là như vậy, thì ra đi. Nhưng khi mà mất rồi đó, thì khi đó bắt đầu đi tìm thì làm lung tung, nghe đâu mà làm gì có cái nước phép nào mà phun cái mà trở về được, phun cái ở tù. Cái đầu thấy không? Cho nên cái cuộc đời này nói về tình cảm, khi mà muốn lấy lại cái tình cảm nó rất là khó khăn. Mà bây giờ là gọi điện thoại nữa thì là không bắt nữa, mà ta dời đi chỗ khác rồi. Thì bây giờ thôi, bây giờ con có ý kiến thầy nghĩ sao, con đi về Việt Nam con ở thời gian cho khuây khỏa, thôi đạo hữu làm sao cũng được, mà đừng làm cái gì mà lôi thôi phạm pháp để cho người ta bắt bớ mình. Sao mà cảm thấy cứ nên rải tâm từ bi, nên kiên nhẫn, nên cầu nguyện thì hay hơn. Bởi vì cái bệnh này mà cứ dần hoài, cái bệnh ấy có thể làm cho mình chết sớm nữa đó. Rồi để con không ai nuôi, nghe lời như vậy thôi. Con về Việt Nam một thời gian đi chùa chiền, anh nên sẵn lúc bạo lục nên bỏ tiền làm phước chút xíu, vì còn lấy đi nữa còn nữa mà, nên bỏ một chút tiền làm phước giúp cho đồng bào bạo lục này kia, rồi hồi hướng công đức của chư thiên để chư thiên gia hộ cho bà vợ sớm trở về. Thì quý vị thấy đó, khi mà vật chất muốn cũng không được, nó cũng mất dễ dàng, mà tình cảm với nhau ở trong cuộc đời cũng là khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Tìm cái hạnh phúc ở nó, hai cái mặt đó đều thấy khó cả. Cái thứ ba là tìm kiếm hạnh phúc nơi tri thức. Có nhiều người không cần, chỉ cần học cho giỏi là hạnh phúc, hiểu biết về khoa học là hạnh phúc. Có nhiều người bây giờ thì ngồi suốt ngày không cái lo cho gia đình vợ con, ngồi suốt ngày để nghiên cứu đường bay không gian, thích thú như vậy, nhìn đêm nào như đêm nấy là nhìn sao, nhìn vũ trụ chứ không nghĩ đến chuyện gì cả. Thì là cứ lo ra mà có kiến thức cho giỏi về, có người thích triết học, có người thì thích văn chương, có người thì thích về không gian, có người thì thích về địa lý, có người thích về phong thủy, tối ngày nghiên cứu mấy cái đó, bỏ vợ bỏ con, đây cũng là cái điều mà có thể là mất hạnh phúc. Thì cái người mà cái kiến thức, khi mà nghĩ đến kiến thức thì không cần nghĩ đến tình cảm nữa, khi mà nghĩ đến kiến thức thì không cần nghĩ đến vật chất nữa, ăn gì cũng được, ăn rồi cái là vô ngồi là nghiên cứu cái đó thôi, con cái nó đeo bên là cũng không biết nữa, cứ lo ngồi đó mà nghiên cứu về không gian. Con người thì lo làm thơ, làm văn, nghiên cứu cái này cái nọ, phong thủy, say mê phong thủy. Thì có người lấy cái tri thức mà làm cái niềm an vui hạnh phúc. Bây giờ quý đạo hữu thấy có thực tế không? Cái bánh vẽ đó có bao giờ mà nó làm cho mình no được không? Mình cứ thích thú mấy cái đó thì nó hạnh phúc sao có được. Mình cứ ngồi mà không gian không ấy. Thì ví dụ như bên tàu có bay lên trời đó là về vấn đề chính trị, bay lên rửa để mà ta đây cũng là giống Nga, giống Mỹ vậy thôi. Chứ khỏi các cái lời thì nó chẳng có lời gì bao nhiêu đâu, mà là tốn kém rất là nhiều. Thì bên đây cái người mà lấy cái tri thức làm hạnh phúc thì cái đó cũng có điểm tốt, là vì mình học giỏi, mình nghiên cứu cái giỏi phục vụ, nhưng mà cũng phải đừng có đặt nặng, nó phải đặt nặng cả tình cảm trong đó một phần, vật chất một phần. Vì mình ngồi đó, mình cứ ngồi đó mình nghiên cứu, rồi ai làm cho mình ăn? Chẳng hạn mình làm những cái, mình ngồi mình cứ làm thơ hoài rồi ai làm cho mình ăn? Rồi mình cứ ngồi say mê đó rồi ai mà nấu cơm cho mình ăn, ai mà dọn dẹp trong nhà? Có lúc mình cũng phải nghiên cứu, có lúc mình cũng phải làm việc, có lúc mình cũng phải tình cảm với gia đình, với con cái, tắm rửa cho con, nói chuyện với vợ, thì khi đó mới được. Chứ còn mà nếu mà quý vị đạo hữu thấy trên đời này mình nặng vào một cái nào đấy, quý vị ở ngoài đời biết nhiều, thì quý đạo hữu sẽ thấy người nào mà nặng một cái gì đó đó thì mất một cái khác. Người mà nặng vật chất, ý vật chất không là nguy hiểm lắm. Trước thầy đã kể câu chuyện là một cái đạo hữu có người vợ là hoa hậu người Việt Nam, nhưng mà vì đi làm quá, đi làm ngày làm đêm, bà vợ ở nhà sợ quá đi, thôi anh ở nhà anh đừng có đi làm nhiều, em ở nhà một mình em sợ, em đừng sợ chứ, anh mua cho em khẩu súng để mà khi nào mà ai gõ cửa em hay làm gì mà nói thì em bắn. Thì bà ở nhà tối nào bị bên xóm một biết, ông chồng đi làm hoài mà vợ thì mới có 24 tuổi thì nó cứ đập cửa hoài. Thì cô ta không bắn mấy người đó, mà cô ta đi thăm hết bè bạn. Người ta kể lại là cái cô này chưa bao giờ thăm bè bạn, chứ bỗng nhiên cái chiều đó đi thăm hết tất cả bè bạn, rồi trở về cho con bú, đang cho con nằm cho con bú như vậy, đặt khẩu súng ngay lỗ tai bắn một cái. Thì ông chồng khi 2 giờ sáng ông đi về thì ông thấy máu đổ đầy trơn trong cái phòng ngủ. Thì tại đó bà vợ đã từ từ để lại bức thơ: chỉ có em chết mới linh hồn em mới được gần anh mà thôi. Mà buồn vô cùng, anh buồn cho đến mãi, cho đến mười mấy năm sau anh mới lập gia đình lại được. Mà cái nhà âm u, ông sư nào mời ông sư nào tới mà tùng kinh thấy cái nhà âm u cũng sợ hết. Chết trong đó. Chỉ em có chết mới gần được anh mà thôi. Tại vì anh đi làm 2-3 job bỏ vợ thì bây giờ anh chết rồi cái hồn mới đi mới gần được người chồng mà thôi. Chị nghe câu đó không mà khổ. Mà cái đứa con nó không biết chết, nó nằm nó cứ bú mà mẹ chết rồi. Cái cách đó làm cho cái người chồng rất khắc nên trong đời này khi mình đừng bao giờ nặng một cái gì, đừng có nặng quá về vật chất, mà đừng có nặng quá về tri thức, mà đừng có nặng quá về tình cảm. Nó phải có một cái gì giữ cái thăng bằng của nó trong cuộc sống của mình. Rồi bây giờ cái người tri thức thì nó khô khan, sống thì đôi khi ông chồng biết quá nhiều đi mà bà vợ bà không biết cũng không có hạnh phúc được. Cái vừa vừa, mà trong Phật giáo mình có cái kiến hòa đồng dạy, thì vợ chồng phải nên san sẻ kiến thức cho nhau. Mình biết cái gì về khoa học nói cho vợ biết, anh đã nghiên cứu được cái này hay là em đã nghiên cứu được cái này, để cho hai người cùng chia sẻ với nhau cái kiến thức đó để cảm thấy hạnh diện vui vẻ. Chứ còn cứ ngồi hoài ấy, là rất là chán chường. Cái hạng người cuối cùng ưa tinh thần, ưa cái đời sống tinh thần để an vui hạnh phúc. Vật chất cũng có rồi, tình cảm cũng có rồi, trí thức cũng có rồi, bây giờ cái tinh thần, làm sao tinh thần được thoải mái. Bây giờ quý vị thích cái loại người nào trong bốn cái hạng người mà thích tìm kiếm hạnh phúc? Vật chất, cảm xúc, trí thức và tinh thần. Thì chắc tất cả chúng ta ai cũng có vật chất, có vật chất sao mà sống. Mình có nhà, có cửa cả rồi. Mình có tình cảm, có vợ, có chồng, có thầy, có trò, có anh, có em, có bè bạn. Chúng ta còn lại cái hạng người cuối cùng là tinh thần. Thì quý đạo hữu đã biết rồi, cái hạnh phúc này mình tìm kiếm của nó rất là khó khăn. Mặt nào cũng cần phải có. Quý vị thấy mặt nào cũng phải có. Không thể từ bỏ vật chất mà nó có hạnh phúc được. Không thể từ bỏ tình cảm mà có hạnh phúc được. Mà không thể từ bỏ trí thức mà có hạnh phúc được. Cả ba cái này phải có, nhưng phải giữ cái thăng bằng. Và cuối cùng chúng ta phải nhìn nhận rằng cái tinh thần là điều hết sức quan trọng ở trong đời của mình. Làm gì đó, ăn ngon mà chia rẽ thì thôi cũng bao giờ ngon được hết, nghe không? Học chồng học thông minh, làm cái gì cũng giỏi giang, mà đối vợ không có ngọt ngào thì cũng không có hạnh phúc an vui gì hết. Mà người tình cảm rất là nhiều mà tiền bạc không có, cứ nói thế này, thương em, thương anh, thương mẹ, con thương mẹ lắm, chẳng bao giờ cũng cho mẹ được cái áo, chẳng bao giờ giúp cho mẹ được miếng ăn. Con thích đào pháp, con rất là thích đàng hoàng, chưa bao giờ in được cuốn kinh, chưa bao giờ cũng được đồng tiền để mà xây chùa làm gì chẳng hạn, hay là chưa bao giờ dám bỏ công làm gì được. Thế nên, tất cả cái này, tất cả quỹ đạo hữu đều phải có hết, nhưng mà cái căn bản, cái cốt của nó, cái lõi của nó phải có cái tinh thần cao quý, cao thượng, sáng suốt ở trong đời mới được. Thì những cái người này á, có thể là mới có thể tìm đến tôn giáo, mới có thể ưa đời sống đạo đức. Cái tinh thần đạo đức hết sức quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Cái tinh thần đạo đức này nó giữ cho mình không những cái sự thăng bằng mà còn đưa cho cuộc sống của mình vươn lên. Thì Đức Thế Tôn Ngài muốn con người mình phải trau dồi lấy tâm, muốn có tinh thần tốt đẹp, trau dồi lấy cái tâm của mình. Bây giờ quý đạo hữu từ mình mới biết trau dồi cuộc sống của mình, chứ không ai để trau dồi cho mình được hết. Ngay cả bà vợ cũng thể nào hiểu được cái tâm hồn của ông chồng 100%, mà người chồng cũng thể nào hiểu được người vợ 100%. Mỗi người biết lấy cái cuộc sống của mình. Bây giờ mình coi khi nào thì mình cảm thấy mình nhẹ nhàng thơ thới, khi nào mình mới cảm thấy rằng mình tâm hồn thoải mái, tâm hồn nó không bị đè nặng, không có phiền não, làm sao được đó. Thì khi đó chúng ta mới bắt đầu. Ví dụ như quý vị thấy mà mình làm việc quá nhiều nó mệt mỏi, thì khi làm việc nhiều quá rồi, quý vị về nhà nên ngồi chút cho được yên tĩnh, hay là nên kiếm cái chỗ im lặng để mà nghỉ ngơi, hoặc là kiếm cái chỗ vườn hoa hay là cạnh chùa vân vân để mình cảm thấy thoải mái. Tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người để biết, để mà nâng cao cuộc sống tinh thần của mình lên. Thành ra cái đời sống tinh thần của con người hết sức quan trọng. Mà trong kinh thì Đức Phật nói là không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự yên tĩnh của tâm hồn sẽ đem đến cái an vui, hạnh phúc cho mình. Thì giàu cho tuổi là trẻ hay là trung niên hay là tuổi về già, cũng cần có sự thoải mái của tâm hồn, cũng cần phải có sự thoải mái, và không bao giờ cảm thấy là bị ai gò bó, không bị ai đàn áp, không bị ai thúc giục, không bị ai lôi kéo, không bị ai ảnh hưởng mình. Mình có một cái quyền sống tự do của mình trong cái tinh thần đạo đức là trong sạch và dân chủ. Cái đạo Phật là xây dựng con người ở nhân bản, là con người, đặt nặng con người trước đã. Con người có tốt thì khi đó gia đình mới tốt, con người có an vui hạnh phúc thì gia đình mới được an vui hạnh phúc. Mà gia đình có được an vui hạnh phúc thì xã hội mới được an vui hạnh phúc. Như là tuần trước thầy đã thuyết thầy pháp về từ bi trong đạo Phật thì quý vị thấy mình phải có những cái bổn phận thương yêu mình. Đức Phật nói không ai thương ta bằng ta thương ta. Chưa chắc gì mà người anh mà biết được cái tình cảm của người em, người em biết được tình cảm của người anh. Mà là cha mẹ cũng thể nào biết được cái lòng của con cũng thể biết được cái sự mong muốn của cha mẹ thế nào, vợ chồng cũng vậy. Cho nên không ai thương ta bằng ta thương ta. Thay vì kiếm một cái gì nhẹ nhàng, sáng sủa, phước báo để làm cho cuộc đời mình vươn lên thì đó là cái điều rất là cần thiết. Cho nên trong kinh, trong cái sáu cái của pháp của Phật đó, có hai cái đặc tính mà quý đạo hữu thấy rất là hay mà quý vị thường đọc kinh đó, là cái thứ nhất là sanditiko, là cái ân đức, đọc về cái ân đức Phật và ân đức pháp. Trong cái ân đức pháp nó có sáu điều. Đấy là sanditiko, là cái hiệu quả hiện ngay bây giờ, cái kết quả hiện ngay bây giờ trong cuộc chờ. Ví dụ như khi quý vị thấy rằng cuộc sống mình đang bị phiền não, đang bị sân hận chi phối, đang bị thù oán chi phối, đang bị rây rứt trong tâm tư, đang bị buồn phiền, thì ngay bây giờ hãy thực hành lời dạy của Đức Phật. Không chờ ngày mai nữa. Ngày mai mới tu, ngày mai mới làm vơi đi cái đau khổ, ngày mai mới vơi đi phiền não. Không thể chờ đợi như vậy. Sanditiko là ngay bây giờ, kết quả ngay bây giờ. Nếu bây giờ xả bỏ hết mấy cái đó đi thì trong tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng thôi thôi. Còn ôm ấp thù hận, buồn phiền, ghét bỏ thì tự nhiên nó còn đau khổ. Thì khi nào mà thực hành được cái lời dạy của Đức Phật có kết quả ngay bây giờ. Sanditiko, Akaliko là đừng có đợi thời gian. Như để con già chút đã mới tu. Thôi để khi nào có lẽ con người con nó buồn phiền cô đơn, có lẽ con lập gia đình rồi chắc nó hết cô đơn. Chưa chắc. Lập gia đình rồi mà mình vẫn còn cô đơn. Tại cái tính nó hợp nhau tức là mình cô đơn. Ở trong một nhà đấy, thương nhau mà phải xa nhau là khổ, mà ghét nhau phải gần nhau là khổ. Nếu mà lấy về mà hai người cũng đồng ý với nhau thì tự nhiên là cũng đau khổ. Cho nên chưa chắc, đừng có đợi ngày mai vì cuộc sống của chúng ta cấp bách, không biết sống chết lúc nào. Cho nên chứ Akaliko là không đợi thời gian. Tu ngay bây giờ và được an vui hạnh phúc bây giờ, được sự an lạc ngay bây giờ. Nếu chúng ta thực hành là cái pháp của Đức Phật rất hay. Pháp của Đức Phật là đưa con người, nâng đỡ con người vươn lên, nâng đỡ con người an vui hạnh phúc ngay bây giờ, có kết quả ngay bây giờ. Đó là hai cái điều quý đạo hữu nhớ, là có hiệu quả ngay bây giờ và đừng bao giờ đợi thời gian. Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, đến mà thấy mà biết. Bây giờ phải đi chùa đi, phải nghe đạo, nghe pháp, phải đọc kinh, đọc sách đi. Không đến mà chỉ nghe đồn đồn, xấu chẳng biết như thế nào, tốt chẳng biết như thế nào, tới mới thấy được. Thì cái giáo lý của đạo Phật mình nó rất là hay. Khi tới rồi mình thấy à, tại hay như vậy đó. Tùng kinh là hay như vậy, tham thiền hay như vậy, đọc kinh đọc sách hay như vậy, thuyết pháp giảng đạo mở rộng cái kiến thức đạo lý của mình ra như vậy, thì cuối cùng trong tất cả các cái khuynh hướng chúng ta tìm thấy cái khuynh hướng là phát huy tinh thần tu niệm, trau dồi tâm của mình. Thì cái mà sung sướng nhất trong cuộc đời của mình là cái gì? Làm sao mình có được giới, là cuộc đời mình cao quý. Người có giới là người cao quý. Người có định là cái người mà thanh lọc được cái phiền não của mình. Mục đích của cái sự tham thiền là để thanh lọc cái phiền não của mình. Cũng giống như một cái ghè mà nó có nhiều lỗ, đổ nước vô một cái là nó chảy hết. Bây giờ mình phải trám hết mấy cái lỗ thì nước đổ vô mới được. Ngồi tham thiền cũng vậy, chỉ tập trung ở nó một đề mục mà thôi. Còn mà nếu mà nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ kia, buồn phiền chuyện này, chuyện nọ, hay là trách móc, phiền giận thì không bao giờ tâm hồn mình mà được yên vui. Cái người nào mà cứ nghĩ họ mắng tôi, họ giết tôi, họ nói xấu tôi, họ làm phiền tôi, thì cái người nào mà nghĩ hoài như vậy không bao giờ mà cái tâm hồn mình được an vui hạnh phúc được. Mình phải xả bỏ hết tất cả, mình thương mình thôi, mình nghĩ đến mình thôi, mình tập trung lên mình mà thôi. Như cái ghè trừ độ nước vô rồi phải trít hết mấy cái lỗ nào mà nước chảy được để cho giữ được cái nước ở trong ghè. Chúng ta cũng phải tham thiền để làm cho tâm trong lành, đều gàn lọc đấy, những cái tham lam sân hận si mê ở trong cuộc sống của mình để mình được an vui hạnh phúc. Do đó tất cả chúng ta bậc xuất gia hay tài gia đều vâng lời Phật dạy để chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Thế Tôn để tu niệm có giới, có định, có huệ. Cái giới quan trọng nhưng mà cái định cũng quan trọng. Có giới thì trong sạch cao quý, nhưng mà không có định thì tâm nó vẫn tán loạn. mà tâm tán loạn là không có hạnh phúc. Mà khi mà tâm mà được định rồi, mà nếu chúng ta không có suy nghĩ thấy cuộc đời rõ ràng là vô thường, khổ não, vô ngã đang chi phối chúng ta, cái sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã. Đúng là như vậy. Con người là nguồn cội của sự vô ngã. Bởi vì cuối cùng của nó là không có gì cả. Có ta cũng như không có ta. Chết lúc nào không biết. Đau lúc nào không biết. Bệnh lúc nào không biết. Buồn phiền lúc nào không biết. Phiền não lúc nào không biết. Nên nói là vô ngã. Thì khi quán thấy như vậy rồi, tự nhiên thương mình mà tu niệm. Mà thương mình thì tự nhiên thương người khác. Đó. Nhiều khi mình thương mình, nếu mà mình thù người khác, mình giận người khác mà mình thương mình thì cái đó là sai. Ví dụ như có người nào của mình bây giờ không có thích mình nữa, thì tự nhiên mình thương họ quá, bây giờ họ không thương mình nữa, cho nên mình hành hung họ, mình đánh họ, mình nói xấu họ, thì cái đó là thật sự ra là làm khổ cho mình. Còn mà cái người của mình mà mình gạn lọc tâm tư của mình bằng thiền định á, thì con người của mình á, nó được an vui, bỏ tất cả những cái nhẹ nhàng quậy gánh lo âu, bỏ xuống những cái lo âu của mình, phiền muộn của mình, khổ đau của mình, thì mình sẽ được an lạc. Cho nên tìm cái hạnh phúc qua cái tinh thần đạo đức thì cái hạnh phúc đó sẽ trường tồn vĩnh cửu. Chúng ta có thể ở đây cũng được an vui, ở trên niết bàn cũng được an vui, ở cõi trời cũng được an vui. Thế nên mục đích của chúng ta là giác ngộ. Đi chùa để làm gì? Để được giác ngộ. Thưa thầy, giác ngộ cái gì? Giác ngộ để thấy rõ bản chất của cuộc sống. Tình cảm sẽ phải xa nhau, vật chất sẽ không có ở mãi với mình, kiến thức khi mình già rồi cũng quên hết. Bây giờ chúng ta chỉ còn tu niệm cho thân tâm được thanh tịnh, thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch, để cuộc sống chúng ta sống ở đây cũng được an vui, sống kiếp sau cũng được an vui, và có thể phát hành nguyện tiến lên đến ngày thành Phật. Cái người mà trau dồi tinh thần là cái người là thích phục vụ người khác, không bao giờ ích kỷ hết. Vì Bồ Tát ra đời tự nhiên muốn phục vụ người khác. Quý đạo hữu biết, phát nguyện mà thành vị Phật chánh đẳng chánh giác là phải thực hành hạnh Bồ Tát rất là nhiều. Mà hạnh Bồ Tát là hạnh phục vụ người khác. Bữa trước thầy có giảng một lần về những cái thiện hạnh ở trong đời, thì trong nó có cái phục vụ người khác á, thì mình sẽ có được nhiều người thương mến, nó ngay trong cái đời này. Mà nếu mà đi vào trong đời thì quyến thuộc đầy đủ, vợ chồng con cái đầy đủ. Còn mình nếu mà phát triển về trí tuệ hơn nữa thì sẽ đạt được đạo quả. Là vì khi nào mà tình thương rộng lớn đối với chúng sanh nhiều thì đức độ nó sẽ nhiều. Cái người ích kỷ chỉ thương mình không, cái đức nó ít lắm. Người mà nói ồ có đức độ, nhờ anh có đức độ, nhờ thầy có đức độ, sư cô có đức độ, anh chị có đức độ. Đức độ đó là cái lòng hy sinh, là tình thương đối với tất cả mọi người, sự phục vụ đối với tất cả mọi người. Ai mà thích phục vụ người khác, ai mà thích giúp đỡ người khác, ai mà thích làm lợi ích cho người khác, ai đem vui đến cho người khác, ai đem thì lời lạc cho người khác, đức độ hết sức lớn, một cái tinh thần nó hết sức là cao quý. Và nếu mà hành nguyện Bồ Tát mà thành tựu thì tức là sẽ thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên chi phát huy tinh thần đạo đức, đó là mục đích của người Phật tử, để đạt được sự giác ngộ ở trong đời này, hoặc là lấy một cõi khác. Chẳng hạn như khi thâm thiền lấy một cõi sắc giới, thì sẽ là cõi trời dục giới, chúng ta sẽ tiếp tục tu niệm nữa để chúng ta thành tựu cái bản nguyện của chúng ta là trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Đó là cái nguồn an vui hạnh phúc ở trong đời của tất cả mọi người. Ai cũng cần phải có hạnh phúc an vui, bởi vì sống ở đời, Đức Phật nói sinh ra ở đời để được an vui hạnh phúc. Và các bậc xuất gia tu hành cũng mong mỏi như thế, và các vị A-la-hán cũng như là vị Phật toàn giác cũng mong ước tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc. Vậy chúng ta hãy lấy pháp của Đức Phật làm cái phao đưa qua cái bờ giác ngộ để được an vui hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Thời pháp ngắn đây, thầy xin tạm chấm dứt. Và xin hồi hướng pháp thí này đến chư thiên hộ pháp, ngự nơi từ viện Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lệnh pháp thí này được tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng cũng như toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mang căn án ô phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự thờ tại chùa cùng thập loài cô hồn xin được thọ tùy ý khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên